Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm luật sư yêu cầu thịt rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu thịt rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ, ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt, ai lại không thích thú? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni nhóm luật sư lại yêu cầu thịt rồi thọ dụng? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu thịt rồi thọ dụng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm luật sư lại yêu cầu thịt rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào yêu cầu thịt rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên thú nhận rằng: bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi bệnh tình, đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: này các ni sư, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này các ni sư, trước đây chúng tôi yêu cầu thịt rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán trong lúc ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu thịt rồi thọ dụng. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu thịt rồi thọ dụng, vị Tỳ Khưu Ni ấy nên thú nhận rằng: Bạch chư Đại Đức Ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni nhóm luật sư yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các Tỳ Khưu Ni lại yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ, ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt, ai lại không thích thú? Các Tỳ Khưu Ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm luật sư lại yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, nghe nói các Tỳ Khưu Ni yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các Tỳ Khưu, vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm luật sư lại yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các Tỳ Khưu Ni nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các Tỳ Khưu, các Tỳ Khưu Ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị Tỳ Khưu Ni nào yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, vị Tỳ Khưu Ni ấy nên thú nhận rằng: Bạch chư Đại Đức Ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ Khưu Ni như thế. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ Khưu Ni bị bệnh, các Tỳ Khưu Ni thăm hỏi bệnh tình, đã nói với các Tỳ Khưu Ni bị bệnh điều này: Này các Ni Sư, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này các Ni Sư, trước đây chúng tôi yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán trong lúc ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ Khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh, yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên thú nhận rằng: Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ, ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt, ai lại không thích thú? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên thú nhận rằng: Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. 490. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi bệnh tình, đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: Này các ni sư, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này các ni sư, trước đây chúng tôi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây nghĩ rằng, Đức Thế Tôn đã cấm đoán trong lúc ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên thú nhận rằng: Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận, tôi xin thú nhận tội ấy. 491. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có sữa đông. Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có sữa đông. Dầu ăn, thê lăng, nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạc, dầu có chứa mật ong, dầu cây eranda, dầu từ mỡ thú. Mật ong, madu, nghĩa là mật của loài ong. Đường mía, phani tăng, nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Cá, macho, nghĩa là loài di chuyển trong nước được đề cập đến. Thịt, mang săn, nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép thọ dụng. Sữa tươi, khi răng, nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép thọ dụng. Sữa đông, dadi, nghĩa là sữa đông của chính các loài thú ấy. Vị ni không bị bệnh, yêu cầu cho nhu cầu của bản thân. Trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkata, tác ác. Nghĩ rằng với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng, rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. 492. Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Không bị bệnh, lầm tưởng là bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội Patidesaniya, ưng phát lộ. Bị bệnh, lầm tưởng là không bị bệnh, phạm tội Dukkata, tác ác. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 493. Vị ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng. Vị ni thọ dụng phần còn lại của vị ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 494. Bạch chư đại đức ni, tám điều Patidesaniya, ưng phát lộ đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt chương Patidesaniya, ưng phát lộ.